Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gio-an.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em mình thấy muốn đạt được cái gì? Ví dụ muốn thi đậu, có muốn thi đậu? Vì muốn thi đậu thì phải làm gì? À, mà học như thế nào?
Học nhiều
thì mệt hay là khỏe? Mệt. Ngay cái chuyện rất đơn giản thôi. Chị nấu ăn, hôm nay nấu món gì? Bánh xèo. Muốn nấu bánh xèo và ngon thì là phải làm sao? Pha bột rồi thì phải nước chấm, rồi thì phải vào rau, đủ thứ. Phải làm tỉ mỉ nó mới ngon được. Chứ còn nếu mà làm bánh xèo mà giống như là chỉ tráng trứng không thì nó dễ. Đúng không ạ? Cho nên là muốn đạt được một cái gì mà càng kết quả cao bao nhiêu thì là càng phải vất vả nhiều bấy nhiêu. Thường thì chúng ta thích là ăn sẵn. Cho nên đáp ứng cái tâm lý ăn sẵn của con người thì ngày hôm nay xuất hiện fast food, thức ăn nhanh, KFC rồi thì gì đó, McDonald's rồi lottery rồi gì, pizza gì đó, toàn là ăn sẵn. Nên khi mà mình bỏ tiền ra mình mua món ăn về thì mình không cảm thấy là cái sự vất vả của cái việc nấu nướng, đúng không ạ? Nhưng mà để có tiền thì phải làm gì? Cũng phải vất vả vậy chứ. Chứ mà đâu phải là tiền trên trời nó rơi xuống đâu. Nhưng mà nếu mà tiền trên trời rơi xuống mình đi mua có thấy ngon? Lại không thấy ngon, nó không thấy giá trị. Không thấy giá trị. Đúng không ạ? Không thấy giá trị. Chứ không phải là cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Mà đồng tiền mồ hôi nước mắt đó, anh em đừng có chỉ nghĩ rằng cứ phải là phải đi cuốc đất với lại phải đi cày mới là có giá trị. Rồi cái người họ ngồi họ làm vi tính có mồ hôi nước mắt không? Người bảo cái cha đâu có thế đâu, cha nó ngồi máy lạnh không mà đâu có mồ hôi đâu, đâu có nước mắt đâu. Nhưng mà thưa anh chị em, cái giá trị công việc á, thường thì chúng ta những cái nước mà chậm phát triển hay là chưa phát triển thì chỉ đánh giá qua cái việc là lao động bằng chân tay, thấy không? Lao động bằng chân tay cho nên mới bảo là lao động là vinh quang. Thì cho cái việc lao động vinh quang là chỉ dừng lại khía cạnh là lao động chân tay thôi. và cứ coi rằng là phải gì đó đổ mồ hôi sôi nước mắt, phải là bán mặt cho đất rồi bán lưng cho trời. Có khi tôi không cần bán mặt cho đất, tôi không bán lưng cho trời, tôi bán cái gì? Bán cái trí tuệ của tôi, bán chất sáng của tôi, thấy không ạ? Bán chất sáng gì? Một củ khoai với một miếng vàng cái nào có giá? Củ khoai ngon hơn, to hơn. Nếu mà nhìn chỉ nhìn thấy cái giá trị mà là ăn được ấy, cái gì mà là xài ngay đó, thấy không ạ? Thì rõ ràng là đưa một củ khoai với lại một cái thỏi vàng hay là một ký vàng hay là một khoen hay một lạng gì đó, thì rõ ràng củ khoai là ngon hơn, đang đói thì ngon hơn. Nhưng mà cái giá trị của nó không phải chỉ là cái ăn được hay là cái nhìn thấy được. Với cái giá trị mà mình không nhìn thấy bằng mắt thường được, mà cũng không đo lường bằng cái cân đo đong đếm được, cái giá trị đâu có. Cho nên là người ta bảo cái ông Bill Gates chẳng hạn, ông làm đấy mà ông tính ra mà bình quân ra, ví dụ như là một năm ông làm được bao nhiêu tỷ đô la, xong rồi cứ chia ra thì cứ một giây của ông là ông kiếm được 10 đô la, ví dụ vậy, một giây kiếm được 10 đô la. Thế thì ông rớt 1 đô la xuống, ông có lượng không? Thì nếu mà ông tính bảo là vì một giây của tôi là 10 đô la, cho nên khi mà tôi rớt 1 đô la xuống mà tôi cúi xuống tôi lượng mà, thì là không được. Mất hết mấy giây, thấy không? Trong khi đó mấy cái giây mà cúi xuống như vậy tôi làm việc khác, tôi lại có được nhiều hơn là cái 1 đô la tôi mất. Anh chị em thấy là cái bây giờ người ta tính cái giá trị là những cái mà mình không nhìn thấy được. Còn ta chỉ nhìn thấy cái trước mắt thôi, là thấy củ khoai, thấy miếng đất, thấy cái lũy cầy với lại cái bừa với lại con trâu. Rồi xong mới bảo là ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Con khoai đi chăn trâu hay con khoai đi chăn bò? Hả? Đúng rồi, câu trả lời là con không khoái chăn cái gì cả, trâu với bò có hơn gì nhau, thưa không ạ? Mình phải chăn cái gì cái nó giá trị hơn, cao hơn á, đúng không? Chứ nếu mà cứ dừng lại ở trong cái chuyện mà vui vẻ với nhau rồi là khoai vùi bếp nong ngon hơn lá vàng cái bài đó thì trong một giây phút nào đó, trong một giây phút nào đó khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng thì đúng. Nhưng mà đâu phải cứ lúc nào khoai lùi bếp nóng cũng ngon hơn là vàng. Chỉ có một lúc nào đó thôi. Còn vàng thì lúc nào cũng ngon, cũng giá trị hơn là khoai. À, đúng không? Vàng thì lúc nào cũng giá trị hơn khoai. Nhưng mà có đôi lúc, một lúc nào đó trong cuộc đời của mình, mà mình đói quá rồi mình thấy là khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng. Nhưng mà đưa vàng với đưa khoai lấy cái gì?
Vàng.
Vàng thì có nhiều khoai chẳng hạn. Nhưng mà người ta đâu có thấy, người ta không có thấy. Cho nên nếu mà anh chị em muốn đạt được cái gì đó thì bắt buộc là mình phải cày sâu cuốc bẫm. Cái chuyện đó là cái giá trị của lao động chân tay. Nhưng mà đừng quên rằng bên cạnh nó còn cái giá trị đầu óc nữa, giá trị tinh thần nữa chứ. Chứ nếu mà cái chỉ dừng lại ở cày sâu cuốc bẫm thì chết, bao giờ mới khá được, đúng không? Mà Chúa nói rằng ta đến để xin ta được sống và sống dồi dào, chứ đâu phải ta đến để xin ta được sống và cứ sống như thế là hoài, đúng không ạ? Phải sống dồi dào chứ phong phú hơn lên. Nhưng mà muốn được cái dồi dào, muốn được cái phong phú đó thì bắt buộc là mình phải vất vả. Cái vất vả đó không chỉ là vất vả chân tay mồ hôi, nhưng mà vất vả là cái đầu óc của mình, chất xám của mình. Đó là cái vốn mà Chúa ban cho tất cả cái gì chúng ta đang có ngày hôm nay đều là do con người, đúng không? Do con người suy nghĩ, do con người sáng tạo. Mà thực sự ra nguồn gốc hơn tất cả là bởi Chúa. Tại vì ngay cả cái đầu óc của con người, trí khôn của con người, ngay cả cái con người thì cũng là do Thiên Chúa tạo dựng rồi. Nếu mà Chúa không tạo dựng thì con người làm được cái gì, đúng không ạ? Mình chỉ là cái dụng cụ mà Chúa dùng. Mà cái dụng cụ đó càng sắc bén bao nhiêu ấy, thì kết quả nó càng cao bấy nhiêu. Lấy cái dao cùn mà cứ gọt khoai thì bao giờ mới được, cứ đi gọt vỏ thì dao cùn thì bao giờ mới được. Thì bây giờ muốn cho gọt vỏ tốt, muốn cắt thịt nó mỏng bò Úc chẳng hạn. Cắt cho nó vuông vắn thì trước tiên nó phải làm cái gì? Thì mài dao. Mài dao cho bén cái đã. Có người không nghĩ tới, chỉ nghĩ cục thịt, không nghĩ tới con dao. Bảo sao con dao thịt tôi nó ngon mà sao nó cắt mà nó méo xẹo thế này thôi. Sao thịt của chị nó ngon thế này. Tôi cũng cắt cùng với chị mà. Nhưng mà trước khi cắt chị chẳng có cái dao của chị gì. Cứ vậy cắn đầu cắm cổ mà nghiến răng như lợi mà cắt. Còn tôi thì tôi phải coi như vậy thì phải mài cái dao. Mất cái thì giờ mài cái dao. Nhưng mà cái kết quả thì nó lại cao hơn là người không mài dao. Mà muốn như vậy thì phải làm cái gì? Phải suy nghĩ chứ. Cứ thấy thịt với dao là cắt thôi à? Đâu được, phải suy nghĩ coi cắt như thế nào đúng sớ của nó chứ. Đúng không ạ? Phải đúng sớ nó thì ăn nó mới không dai chứ đâu phải. Cứ thấy thịt là cắt đâu. Đúng không? Rồi phải lựa coi như thế nào, vừa cái là chỗ nào mỡ nạc thì theo cắt vừa mỡ vừa nạc ăn nó mới ngon chứ. Cắt mỡ ra được mỡ, đàng nạc ra được nạc thì còn ngon lành gì nữa. Đúng không? Nói vậy chứ là tôi cũng biết cắt gì đâu. cái bài tôi thấy bài này sao làm gì cũng được, mỗi cái làm bếp chắc chắn là không được. Tôi thú nhận là chuyện đó.
Làm bếp là chắc chắn chuyện gì?
Thế là chuyện gì? Đúng rồi, bà nói rất đúng, làm bếp phải chẳng biết gì. Thế thì mình thấy rằng là muốn đạt được cái gì thì ta phải vất vả. Và đó là điều mà Paulo nói ngày hôm nay. Chúng ta nghe cái câu mà Paulo nói: khi có những người Do Thái từ Antiochia và Iconio đến thuyết phục được đám đông, họ ném đá ông Paulo rồi lôi ông ra ngoài thành vì tưởng ông đã chết. Ta thấy đám đông mới hôm trước muốn tôn Paulo lên làm thần. Thấy không? Rồi bây giờ cũng cái đám đông ấy bị mấy cái người Do Thái đạo đấy chứ. Thấy chưa? Ta thấy là người trong đạo đấy nha, chứ không phải là người không đạo đâu à. Mà người trong đạo đấy lại xúi dục đám đông chống lại người rao giảng đạo. Thấy nó kỳ không? Thấy nó vô lý không? Mà bây giờ nó vẫn cứ xảy ra như vậy. Tại vì mấy đọc mấy chỗ trước ta nói là họ ghen tị, ghen tức. Vì cái lòng ghen tức, thấy rằng Phaolô giảng mà quy tụ được nhiều người quá, mà toàn dân đi theo Chúa mà tung hô ngợi khen Chúa, thì họ không chịu được. Đáng lý ra họ phải là người mà trời, tạ ơn Chúa vì có những người anh chị em của mình đến mà làm cho đạo Chúa được mở mang, rồi nước Chúa được trị đến, rồi danh Chúa được cả sáng, thì phải đi vô mà tạ ơn Chúa và chúc mừng anh em mình chứ. Sao anh Phaolô, anh có mệt không? Nãy giờ anh giảng mệt quá rồi, uống ly nước đi chứ. Phải không? Tôi thấy tôi không làm được cái chuyện là rao giảng như anh. Tôi thấy người ta đến như vậy là tôi vui lắm rồi. Đáng lẽ là tôi cũng phải làm, nhưng mà tôi không làm được. Thôi thì bây giờ tôi tiếp sức cho anh là đây, ly nước. Nước gì?
Trà
gì?
Trà nóng.
Trà nóng. Trà lạnh quá thì anh đang giảng mà anh uống nước lạnh vô là cái cổ anh bị hư. Ít ra nó phải như vậy, quan tâm với anh em mình. Đây đã không quan tâm gì thì chớ lại còn xúi dục dân. Mà dân thì ta biết rằng họ có biết gì đâu. Đám đông ô hợp mà cứ ai nói sao thì là gió chiều nào thì nói đâu âu đấy. Cứ nói đâu âu đấy. Mấy hôm trước thì hoan hô tôi làm thần, hôm sau thì nghe lời xúi dục mà ném đá. Mà ném đá đến mức độ gì? Tưởng rằng đã chết thì ta biết rằng là nó kinh lắm, thấy không ạ? Nếu mà Phaolô nằm tưởng là nó chết rồi thì ta thấy lòng người dân mà không có tí lòng thương xót nào trong đó. Mà thực sự ra lỗi phải là lỗi của người dân, mà lỗi của ai? Cái người xúi người dân mà làm chuyện đó, mà người xúi dân làm chuyện đó chả thà là người không có đạo, thấy không ạ? Chả thà người không có đạo, mà đây là người đạo, còn đạo gốc nữa. Viên Do Thái là viên đạo gốc gì đó, mà viên được Chúa tuyển chọn đấy chứ. Mà chỉ vì cái lòng ghen tị thôi mà nỡ lòng nào xúi dân mà hại người anh em của mình đến mức độ mà ném đá đến tưởng chừng như đã chết. Thôi thì có tức nữa, nó có ném mấy cái thì cũng phải cản đấy chứ. Thôi anh em ơi, thôi vậy đủ rồi, thôi đi về đi. Đừng ném nữa đi, nó chưa chết đâu, ném nữa đi. Chắc mà biết rằng còn sống chắc còn ném nữa mà đi tưởng là chết. Tức là nó đã lắm rồi đó, tưởng nó chết rồi nó mới tha. Vậy là cái ý của họ là muốn giết chết, chứ không phải chỉ là cảnh cáo, không phải là chỉ là cho bị thương. Hôm trước thì là sỉ nhục, còn lần này là một giết. Mà tưởng rằng chết cho nên là mới bỏ đi. Chúa cũng đỡ chứ. Có những lúc mà nhờ vậy mà mới thoát được. Có những lúc mà chúng ta phải giả chết mới thoát được. Đúng không? Phải như vậy thôi chứ biết sao bây giờ. Thì mình còn dễ dụa là nó còn đánh, nó còn ném, nó còn chửi. Cho nên chỉ một cách là thôi, cứ coi như đã chết, sống như đã chết, im hơi lặng tiếng, còn không thấy bóng dáng, không thấy cái gì nữa thì nó khà. Đúng không? Thì cái lòng ghen tị của người ta nó được thỏa mãn. Thế người ta hổ được rồi, mình vì mình ghét ai mà ghét mức độ mà bảo tao chỉ muốn mày chết đi, bây giờ thấy nó nằm chết đi rồi thì thôi, còn gì nữa bây giờ, đâu làm gì được hơn nữa, đúng không ạ? Đâu làm gì được hơn nữa. Cho nên đôi khi mình bác ái với những người như vậy, mình phải chấp nhận mình thua thiệt để cho họ cái lòng ghen tị nó được thỏa mãn xong rồi thôi, thì họ không còn ganh tị nữa thì họ may là họ nghĩ đến chuyện tốt họ làm. Tại vì nếu mà không thì cứ họ cứ nghĩ đến cái chuyện xấu, ganh tị nó mãi, cứ nhìn thấy ông này hơn tôi là tôi không chịu được, tôi không có làm được cái gì tốt hơn nữa. Cho nên là bây giờ hạ xong được ông này rồi, lúc đó tôi không còn phải bận tâm gì về ông này nữa, thì may ra tôi đến hỏi bà già khỏe không, bà cần gì tôi giúp gì không. Chứ còn nếu mà còn cái thằng này nữa, mấy bà già chết kệ bà, tôi phải diệt cái thằng này đã, thấy không? Vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái lòng và ganh tị nó làm cho mình không có một tí sáng suốt nào, không có một tí lương tâm nào cả, mà không có một chút xíu lòng thương xót nào với ai cả. Chỉ có hạ được người này, lúc đó mình mới thỏa mãn rồi, mới đầu may gì cũng nghĩ đến người khác chăng. Vậy thì đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận nằm chết như follow, để cho người ta hạ hỏa, hạ nhiệt cái lòng tự ái, cho người ta quên cái địch thủ này đi, được biết đâu nhờ đó mà nó tỏ lòng thương xót những người khác thì sao. Vậy ông có công không?
Có.
Có công không?
Không.
Có chứ, nằm đó dễ chết mà là có công, để cho họ kéo đi rồi họ biết được, họ biết đâu chừng nhờ cái mà mình chịu nhục chịu đau vậy mà Chúa hoán cải lòng người ta. Nói vậy chứ đánh ai mãi rồi mà thấy nó nằm đau khổ quá được cũng vậy, thế nào cũng phải có lúc phải cho xót thương chứ phải không? Người chứ đâu phải là gỗ đá sao mà không có trái tim, không biết xót thương.
Nó cũng hạ giận.
Ừ?
Nó cũng hạ giận.
Đấy, hạ giận rồi thì thế cũng phải xót thương nói. Khi mình hạ giận rồi đó, thì cái lòng ganh tị nó cũng hạ xuống rồi. Lúc đó thấy ngồi bàn với nhau, thấy tội nghiệp quá thật, lại tao ném hơi quá tay nó một tí. Tao hỏi tinh ném cái chân mà tao thấy cái đầu nó cao quá, tao ném ngay cái đầu đó. Thấy không? Biết đâu lúc đó người ta phải có trái tim chứ. Mình phải tin rằng là trong sâu thẳm một người nào xấu nhất thì cũng còn cái tia sáng của cái lương tâm Chúa soi sáng ở trong đó chứ. Đúng không? Cho nên là dù là tử tội đáng chết nhưng mà người ta cũng còn gọi là phát súng ân huệ mà. Tức là để cho họ chết thì nó chết luôn đi, đừng có để nó dễ đau khổ quá. Và trước khi mà đem đi xử thì còn cho bữa cơm gì nữa? Cũng bữa cơm ân huệ đó. Gọi là bữa cơm gì?
Cơm ăn
xá hả? Đó, tức là cho ăn bữa cơm thật ngon. Lúc đó còn làm gì nữa. Nhưng mà nó diễn tả cái lòng nhân đạo tí nào đó, là dù sao đi nữa thì cho ăn một bữa cơm thật ngon. Tối hôm nay cho ăn bữa cơm thật ngon để sáng mai giác tạ pháp trường. Thì chúng ta biết là lúc đó thì còn muốn gì nữa mà ăn, chỉ muốn sống thôi chứ phải không? Nhưng mà ít nhất thì trong cái ác nó vẫn còn cái gì đó, nó có tốt trong đó. Chứ phải phát súng ân huệ là có ý tốt của họ, là họ muốn cho người này chết luôn đi để khỏi phải dãy chết đau, không muốn cho người này ăn được một món cơm ngon để thưởng thức cái hương vị của cuộc đời trước khi mà từ giã cõi đời này. Vậy thì đôi khi Chúa cũng muốn mình phải nằm xuống để cho người khác họ bước qua. Mình không nằm xuống họ không bước qua được, mà không bước qua được thì họ không đi tới được, mà không đi tới thì họ cứ đứng đó, mà họ đứng đó thì khổ của họ, cuộc đời của họ. Anh chị em hiểu ý tôi nói không ạ? Đó, đôi khi mà bây giờ họ cứ đứng đó để mà cãi nhau với mình, mà để đấu tranh với mình, để mà diệt mình, thì họ không thể nào tiến được. Bao nhiêu năng lực của họ là dồn vào để giết cái thằng này, hại cái thằng này, họ không còn sức lực để làm gì nữa. Cho nên là thôi chấp nhận nằm xuống thì nó đạp lên cũng được. Mà Faustina nói rằng tôi chỉ mong ước làm cái giả chùi chân cho các chị em trong nhà dòng, làm cái giả chùi chân cho các chị em trong nhà dòng, và không muốn cho anh thấy mấy bước biết chuyện đó. Dù sao đấy nữa thì chị em cũng chùi chân, nó sạch được cái chân nó bước vào nhà, đúng không?
dù sao thì nó cũng sạch đầy cái chân. Thì dù sao mình nằm xuống làm cho người ta mãn nguyện được, thỏa mãn được cái tự ái hay là cái tức của người ta, để họ bước qua mình mà họ đi tới. Mà khi họ đi tới như vậy thì cái tức, cái ghen của họ nó bỏ lại sau rồi. Thì anh chị em thấy khi mình tát ai, khi mình đấm ai, mình tức ai đó, thì càng đấm càng đã bao nhiêu thì dường như là nó còn cái tức, cái giận nó cứ hạ dần phải không? Đúng không? Tát tới tấp tát xong mệt đường rồi mình hết giận. Thằng cái gì tát nát thì phải không? Nó hạ hết xong rồi thì đôi khi cũng vậy. Trên follow mới nói rằng là chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Các môn đệ xuống lại, ông đứng dậy vào thành. Hai hôm sau ông chạy đi, sau khi loan báo tin mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ. Hai ông trở lại Lystra, Iconio và Antiochia. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, khuyên nhủ họ giữ vững đức tin và nói: chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Giống như là Chúa nói phải qua mới được vào vinh quang, phải qua cửa hẹp mới được vào nước trời, phải qua cửa hẹp mới được vào nước trời, phải chúng ta phải trải qua nhiều gian khó gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Không có chuyện mà thi đậu mà không cần phải học gì, không có đâu. Không có chuyện là muốn nấu bánh xèo là cứ quấy trứng rồi đem lên bếp rồi chiên cái rồi ra bánh xèo, không có đâu. Có đâu, phải gian khổ mới có thi đậu, phải gian khổ mới có bánh xèo mà ăn. Mà không biết tối này có hay không thì cũng không biết nữa chứ. Trong mỗi hội thánh hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa đấng họ đã tin. Chúng ta thấy trong mỗi hội thánh cái nhiệm vụ của người đi rao giảng, mình đến đâu thì mình rao giảng, mình là cái người mà đi cày vỡ, mình là cái người đi gieo hạt, rồi thì phải để cho những người ở lại họ tiếp tục cái công việc đó, tưới tắm rồi chăm sóc các thứ. Mà trước khi giao những người đó thì hai ông sau khi ăn chay cầu nguyện rồi phó thác những người đó cho Chúa đấng họ đã tin. Cái việc mà lựa chọn người phụ trách cộng đoàn là phải sau khi ăn chay và cầu nguyện rồi phó thác họ cho Chúa, đã chọn họ rồi thì hãy để Chúa làm việc nơi họ. Mình phải tin vào quyền năng của Chúa, phải tin vào cái việc lựa chọn đó qua việc ăn chay và cầu nguyện. Còn mình muốn lựa chọn ai thì trước tiên mình đi làm cái gì? Đi xem cái gì? Có giàu hay không? Trời ơi, lúc nào cũng xem có tiền hay không, có giàu hay không, có địa vị gì hay không, rồi có con ông cháu cha hay không. Cháu ai với cháu tôi thì vứt đi ra được cái thế sự, đứng giữa cháu cha Long thì vứt xỏ rác, tôi chả là cái gì cả. Dựa vào cháu của ai thì còn hy vọng như là cháu ông tổng thống hay cháu ông gì, chứ còn cháu cha Long thì coi như là không có giá trị gì cả. Thế thì mình thấy rằng là có người ta hoàn toàn theo kiểu thế gian, là lựa chọn ai thì dựa vào người đó có tiền hay không, lựa chọn người đó có quyền hay không, lựa chọn đó có thế giá hay không, có địa vị hay không, có con ông cháu trai hay không, mà không có lựa chọn dựa vào cái việc là ăn chay và cầu nguyện để mà lựa chọn. Rồi sau khi lựa chọn rồi ấy, thì phó thác họ cho Thiên Chúa đấng họ đã tin. Đó, lòng thương xót, sự phó thác là chỗ đó, tín thác là ở đó đó, là mình tin rằng là Thiên Chúa lựa chọn theo cách của Ngài, chứ không lựa chọn theo cách của thế gian. Ta thì lựa chọn cái tiêu chuẩn là phải này, phải này, phải này, bằng cấp rồi có tiền, có địa vị, có này có kia. Còn Chúa lựa chọn chẳng có một cái theo cái tiêu chuẩn của trần gian. Ta thấy lựa chọn David, nhớ không, câu chuyện lựa chọn David ấy. Bao nhiêu anh to con tốt tướng, Chúa bảo không, không, ta không chọn mấy này, này không, này không, này không, thằng đẹp trai, thằng này khỏe mạnh, thằng này học giỏi, thằng này bằng cấp, không 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 hết, mấy này tiêu nghỉ hết rồi. Còn ai nữa giờ? Còn có thằng út, thằng đó làm gì? Nó đang chăn chiên ngoài đồng gì kìa, nó làm gì? Thằng đó thì mà làm được cái tích sự gì không? Chúng ta sẽ không ăn, không dùng bữa trước khi thằng đó nó về. Và khi thằng chăn chiên ngoài đồng về phở phạc rồi bé tí rồi lem lem lú lú lấy ra sức dầu cái thằng đó, Chúa chọn cái thằng đó và thằng đó trở thành vua David, vua thánh David. Cái tiêu chuẩn lựa chọn của Chúa là như vậy. Cho nên Chúa chọn ai chẳng phải bởi vì người đó có cái gì cả, duy nhất bởi một cái là Chúa xót thương người đó mà thôi. Chúa xót thương tôi thì Chúa chọn tôi, Chúa xót thương anh, Chúa xót thương ông, Chúa xót thương anh, thương chị thì Chúa chọn. Chọn để làm gì? Để Chúa xót thương. Chúa xót thương cho nên Chúa chọn. Chọn để Chúa xót thương và chọn để Chúa chịu đựng mình nữa. Cho nên tôi thấy Chúa chọn tôi, Chúa phải chịu đựng tôi dữ lắm. Không biết có lúc nào Chúa nói tôi đã lầm khi đưa em sang đây không? nhưng mà có một vị khác thì xác tín rõ ràng là Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con.
Vì lời Ngài con không lựa chọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng ơn con vừa cho vui và điều đáng mê trong tội lỗi.
Chúa biết chứ đâu phải là Chúa không biết. Chúa biết tôi là cái thằng như thế nào rồi chứ, đam mê tội lỗi rồi cho bụi là trả ra làm sao cả. Nhưng mà Chúa chọn là vì Chúa xót thương, mà chọn để mà xót thương, chọn vì xót thương, chọn để xót thương, mà trong xót thương đó thì có sự chấp nhận và chịu đựng mình. Ta thấy lòng xót xót của Chúa, đã chọn rồi mà còn phải tiếp tục chịu đựng nó, chứ không phải tôi chọn mày rồi thôi nhá, ráng nghe đàng hoàng nghe con, không có đàng hoàng đâu, thấy không? Đào hoàng được bữa mà nó bê bối mấy bữa. Nhiều bữa.
Nhiều.
Nhiều bữa. Bê bối nhiều bữa lâu lâu đào hoàng được bữa. Ta thấy mà Chúa vẫn cứ tiếp tục chịu đựng. Rồi sau nữa hay tiếp tục đi vượt biển rồi đi đến nơi này, đi đến nơi khác. Và khi tới nơi thì hai ông tập họp hội thánh kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông. Và việc người đã mở cửa cho dân ngoại đón nhận tin mừng. Rồi hai ông ở lại với họ một thời gian khá lâu với các môn đệ, tập họp lại và kể lại những gì Chúa đã cùng làm với hai ông. Chúa đồng hành và Chúa cùng làm, tức là Chúa dùng mình, Chúa dùng mình để làm cái công việc của Chúa. Mà nếu mà mình không chấp nhận gian khổ thì Chúa không làm được. Muốn Chúa cùng làm với mình, tôi cùng chịu đau khổ thì mới cùng được vinh quang với Ngài. Mà không cùng chịu đau khổ thì không thể nào mà có được vinh quang với Chúa. Cũng vậy, nếu mà ta muốn làm cái gì mà ta cầu nguyện rồi mà ta không chịu cùng làm với Chúa thì Chúa bảo là đừng có thách đố ta. Có khi ta thách đố Chúa, con cầu nguyện nó con không học mà con cầu nguyện nó để cho con thi đậu, con thách đố Chúa, thách đố Chúa rồi phải không? Coi nếu mà con không học của Chúa có làm cho con thi đậu được hay không? Chúa làm được không?
Được
không?
Được.
Mà Chúa có làm không?
Không.
Không. Chúa làm chuyện đó. Cho nên đôi khi mình hay thách đố Chúa ở cái chuyện đó. Vì cái mà suy nghĩ của con người hay là cái cách thức của con người nó hoàn toàn khác với cách thức của Thiên Chúa. Và chính vì vậy mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em nghe này là không nghe kỹ là dễ bị dội lắm. Không nghe kỹ là dội lắm. Mà chỗ nào khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy, câu đó anh chị em hay nghe ở đâu? Trong thánh lễ phải không? Sau khi đọc kinh lễ cha phải không? Linh mục lễ Chúa Giêsu, Chúa đã nói với các tông đồ rằng thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Nghe đó thì được không? Nghe tới đó được không? Được quá. Mà lúc nào Chúa hiện ra với các môn đệ cũng nói bình an cho các con, vẫn như thế. Nhưng mà nếu mà nghe tiếp, thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Thế gian hiểu bình an là thế nào?
À,
có tiền,
có chức vụ,
quyền cao chức trọng, khỏe mạnh, giàu sang, không có lộn xộn gì cả, gọi là bình an. Bình an nghĩa là không có gì lộn xộn, bình an nghĩa là không có cái gì trục trặc, phải không? Bình an là cái là mọi sự nó cứ êm trôi hết, êm trôi hết thế gian mà bảo là cuộc sống bình an, đúng không ạ? Nó cứ lững lờ, nó trôi đều, có tiền, có của, có danh, có chức, có phận, cứ trôi về là cuộc sống bình an. Chúa Giêsu bảo là ta không ban theo kiểu của thế gian, vì Chúa nói thầy ném lửa xuống thế gian, muốn lửa đó bùng cháy, và anh sẽ chống lại em, cha mẹ chống lại con cái, vợ chống lại chồng, và vân vân và vân vân. Khi mà Chúa đến đem lửa đến, và cái lửa đó phá tan cái bóng tối, thì giữa bóng tối đó nó có một cái sự xáo trộn chứ đâu có bình an theo kiểu thế gian được. Có nghĩa là mình phải lựa chọn, phải lựa chọn, lựa chọn giữa bóng tối và ánh sáng, lựa chọn giữa kiểu của thế gian và kiểu của Thiên Chúa. Mà đây thí dụ thế gian bảo rằng là muốn vào nước trời thì cứ đi cửa rộng, mà vào nước trời thế gian bảo như vậy thiên đàng, mà lại còn phải đi cửa hẹp thì còn gọi là thiên đàng, đúng không nào? Phải không? Phải thanh thang rộng chứ, đường mây rộng thanh thang cử bộ chứ, nợ tan bồng trăng trắng vỗ tay reo, thành thơi thơ túi rượu bầu chứ. Thiên đàng mà lại phải chiến đấu và vất vả, mà Chúa nói rằng đem đến bình an, mà sao mà thưa Chúa, con với chồng con cãi nhau hoài, sao vậy? Vì con muốn đi lễ, chồng con không cho đi. Có phải không? Cái bình an của Thiên Chúa, nếu mà Chúa muốn đến ban bình an mà theo kiểu của thế gian là đâu có thể xảy ra chuyện đó, phải không? Nếu mà con đi lễ, chồng con không cho đi, vì thế gian muốn bình an là sao? Thì ở nhà, đúng không ạ? Ở nhà là hai vợ chồng vui vẻ hát karaoke, thay vì hát lễ thì hát karaoke. Tới giờ một đi nhậu, hai đi chầu, chọn nào? Bạn bè rủ nhau đi nhậu là thấy là bình an, là vui vẻ. Mà thằng này giờ chính người đi chầu là bắt đầu có chuyện này đấy, đúng không? Là bạn bè bảo thằng này không biết điều thế này thế khác, rõ ràng nó không có bình an. Cho nên Chúa Giêsu nói là ta không ban theo kiểu của thế gian. Kiểu của thế gian là nó chỉ thỏa mãn những cái gì của thế gian mà thôi. Và những cái gì mà thế gian thỏa mãn, thế gian bỏ đó là bình an, đúng không ạ? Bất chấp, không cần biết là đúng sai phải trái, lương tâm linh tính gì cả, miễn là cái bản năng của mình được, cái khao khát, cái mong muốn của mình được, mình bỏ đó là bình an. Muốn đi nhậu là đi nhậu, và đi nhậu về say khướt ra, bỏ đó là bình an, thấy không ạ? Còn bây giờ mình mà đi chầu là mấy người kia nó bảo mình là thằng không có biết chơi với bạn, mà trong mình cũng một cái chuyện giằng co, đúng không? Hả? Ngộ đạo, gắn cái tội ngộ đạo đi chồng, nó bảo ngộ đạo. Hả? Cái lộ đạo đức giả, thấy chưa? Đấy, anh chị mình cũng vậy, rồi mình đi làm bạn ái chẳng hạn, họ có bảo là vậy tốt không? Chưa chắc họ bảo là tốt. Mày khờ thế, ăn cơm nhà vắt tù và thằng tổng, nhà chưa xong mà đã đi lo ngoài làm cái gì, thấy chưa? Rồi anh chị em mình đi cầu nguyện làm thương xót Chúa, họ có thấy rằng đó là việc tốt, việc đẹp chưa? Chưa. Mình đi cầu nguyện để mình có sự bình an, đúng không? Mà mình đến cầu nguyện nó không cho mình bình an. Thế gian mà nó chọc chẹt, lòng thương xót này, phong trào này thế này khác, nhóm này thế kia, rồi bắt đầu mình đi mình loan truyền làm thương xót Chúa lại càng chết nữa, đúng không? Nó bảo giờ hơi, nó bảo mình đặt thế này thế khác, nó cái mà thế gian tưởng rằng là bình an, thì Chúa bảo không, cái đó không phải là bình an. Mà ta không ban cho theo kiểu thế gian ban tặng, mà bình an của Chúa là gì? Chúng ta phải qua gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Cái bình an của Chúa là phải qua cửa hẹp mới được vào nước trời. Bình an của Chúa là nước trời phải dùng sức mạnh mới vào được nước trời, chứ không phải là nằm đó há miệng chờ sung dục. Khi mình cứ phải phấn đấu, khi mình cứ phải chiến đấu, khi mình cứ phải giằng co, thì thế gian bảo có bình an không? Không. Thế gian bảo nó không có bình an. Nhưng mà thực sự đó là điều mà Chúa bảo rằng đó là cái ta ban cho các con, là cái đó. là để muốn có được cái sự bình an đó, con phải có một cái sự tín thác hoàn toàn vào. Và tín thác hoàn toàn vào Chúa là mình không biết là nó sẽ đi về đâu, không biết nó sẽ như thế nào, chứ không phải là biết trước hết mọi sự như kiểu của thế gian nó có hết mọi sự. Ngày mai con chưa biết là ăn gì mặc gì đây này, mà vẫn bình an ở cái sự tín thác. Nhờ cái tín thác đó, đó là cái mà Chúa ban cho mình cái sự bình an này. Như vậy khác với kiểu của thế gian. Còn kiểu của thế gian là phải biết chắc là trong ngày mai có cái gì trong nhà, có gì trong ngân hàng, rồi cái gì như thế nào, đó mới gọi là bình an. Còn bình an của Chúa ban là tín thác hoàn toàn, cố gắng hết sức mình rồi thì mọi sự để cho Chúa. Thế ông, cái ông đặt tay cầu nguyện, ăn chay cầu nguyện rồi phó thác những người ấy cho Chúa, đứng mà họ đã tin, rồi ra đi bình an. Mà thực sự ông Phaolô, tôi thấy cuộc đời của ông có phải là bình an theo kiểu của thế gian không? Ông em đã gần chết mà bình an gì? Nếu bảo là ra đi bình an thì ông phải đến đây, Phaolô, xong rồi đi chỗ khác, chia tay nhá, tiệt nhá, quay phim chụp hình nhá, bằng tưởng niệm nhá, rồi đến chỗ nào cũng phải Phaolô là bình an chứ phải không? Đây đến đâu nó xúi, nó chọc, nó chẹt, nó sỉ nhục, rồi nó ném đá, nó xua đuổi, như là trừ tà, như đuổi tà. Đấy, ta thấy được là Chúa Giêsu nói với mình những cái điều trước, thầy nói trước với anh em để khi việc xảy ra thì anh em tin. Chúa Giêsu nói trước với mình rồi. Trời ơi, con tưởng theo Chúa thì ngon lắm, ai ngờ đâu từ ngày con theo Chúa nó khổ quá cha ơi. Có không?
Có.
Rồi khi mình dạy giáo lý cho người ta, mình cứ nói là đi theo Chúa rồi được thế này được cái kia, nó bảo thằng nó nói cha con trái hiểu sao cả. Bảo sao vậy? Trước khi mà con theo đạo thì ngày Chủ nhật con ngủ thoải mái, cái đùng cái con đi theo đạo vậy, cái gì phải đi lễ à?
Phải
gì sớm em tính như vậy. Mà trước thì là con chưa theo đạo là con quen hết con nhỏ này đến con nhỏ kia, đúng không? À, thích thì ở cái nhỏ này, không thích ở cái nhỏ kia, thoải mái. Giờ cái con quen nhỏ nó có đạo, nó bảo con muốn lấy nó thì phải học đạo, phải theo giáo học giáo lý. Rồi bây giờ lấy nó cái theo đạo cái là thôi, còn mỗi con này hết mọi con, chẳng còn con nào cả. Có thấy không? Thích ăn bảo vậy là không ngon rồi, không bình an rồi. Bình an là phải được thỏa mãn cái gì mình có. Mà điều đó là mình chỉ còn mỗi con này thôi, con có đạo này thôi. Bao nhiêu con khác nó vẫy bảo thôi không được nữa rồi. Trời ơi cha, sao thế đạo kỳ quá. Đúng không nào? Từ trước con không theo đạo, con bán lời lắm cha. Sao lại lời? Chỉ là con bôn sơn này, con cân điêu này. Còn sơn cỡ nào con cũng bán được hết á, cỡ giá nào con chơi được hết, cứ pha vào thoải mái, đúng không ạ? Rồi gà, con bán gà lời lắm cha. Làm sao? Con bơm nước vào. Con bán heo cũng lời lắm ạ, con làm sao? Con cũng bơm nước vào chứ khi cân, thế là ngon. Bây giờ tự nhiên đi theo đạo ấy nghèo, bán này ít người, sao vậy? Thế giờ sao bây giờ? Không được ăn gian nói dối, không được lừa gạt, thế giờ sao bây giờ? Vậy còn bình an không? Không, trước con cứ vậy bình an. Cứ vậy lời đến tiền, thì sự vợ con về nói thằng chồng khéo quá, gớm việc. Thì sự chồng em nó ngon lắm, nó bán heo, thịt heo với cái thằng nhà bên cạnh nó đọc kinh suốt rồi nó bán nó lỗ. Có ai trời chồng giọng lên nhà em, chồng em chẳng kinh kệ gì, nó cứ bơm nước rồi bán suốt. Ta thấy rõ ràng hai cái bình an nó khác nhau lắm. Và mình dễ bị cái cám dỗ là đi theo kiểu của thế gian, tại vì nó thấy trước mắt. Nói tôi nói với anh chị em là mình chỉ đánh giá cái gì nó thấy trước mắt thôi, chứ không thấy cái giá trị vô hình, không thấy giá trị tâm linh, không thấy giá trị siêu hình. Và càng không thấy rằng muốn được vào nước trời thì phải trải qua gian khổ. Tôi chẳng có biết nước trời hay sau thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ thấy cái gian khổ trước mắt, đúng không? Rồi sau này không biết có được vào hay không, ai biết được. Khổ lắm chứ. Tôi nói với họ mà giữa hai cái lĩnh vực, một cái là thầy ban cho các anh không theo kiểu của thế gian, khó lắm. Khó lắm. Là một đàn mình đứng ở bình diện siêu nhiên, bình diện tâm linh, còn một đàn đứng ở bình diện vật chất, bình diện hiện tại, nó không có hướng đến một cái tương lai. Một đàn thì duy vật, đúng không? Chỉ biết vật chất đời này thôi, và cái gì thấy trước mắt thì đàn phải nghe trần gian này. Còn bây giờ bảo phải gian khổ mới được vào nước trời thì tôi thấy rằng nước trời thì tôi không có biết, nhưng mà gian khổ thì tôi thấy rõ. Vậy nói sao? Có theo không? Không, không heo. Cho nên cho tới ngày hôm nay con đường Giê-xu, con đường thập giá có mấy người đi. Mà ngay cả những người mà xưng mình là Kitô hữu, xưng mình là những người theo Chúa Giê-xu, không ai đi vào con đường đó không? Không, cũng đi tìm cái sự bình an của thế gian. Đến một sứ đạo là mình điều đầu tiên là mình phải đi coi làm gì trước. Hả? Đến sứ đạo là phải làm gì? Coi lại coi nhà xứ mình có đã, chỗ ở mình có ngon không đã, có đầy đủ phương tiện chưa, đúng không? Sửa sang nhà xứ xong cái sửa sang nhà thờ, rồi sửa sang phòng giáo lý, sửa sang hết mọi thứ để cho nó, lúc mà xoa tay thấy được mọi cái công trình mình xây xong rồi vào, ta đã được bình an. Bình an đó là bình an của ai? Của thế gian. Một cái bình an mà Chúa ban là con coi coi những cái người dân ở trong giáo xứ con nó sống như thế nào, cái đời sống của họ ra làm sao, có những cái khó khăn, những thử thách, những khúc mắc nào, những trăn trở nào, và còn bao nhiêu những con chiên lạc nó chưa quay trở về đi, còn bao nhiêu cái đền thờ tâm hồn nó còn hoang phế, nó còn rêu phong phủ mờ đi đấy. Đấy, cái đó thì mình quên lờ đi thì mình thấy nó bình an thật. Lờ đi, xây xong nhà thờ là thấy lờ hết cái mọi chuyện, là cái này keng chống phách, như là rước sách các thứ là bình an rồi. Mà không phải, Chúa rằng thầy ban cho con không như thế gian ban tặng. Cái câu đó là câu làm tôi khó ăn khó ngủ vô cùng. Chúa ban thứ kiểu nào Chúa nói đi, mày biết rồi mà còn giả vờ. Mày biết rồi mà, bình an của ta là gì? Phải qua gian khổ mới được vào nước trời đó. Đó là cái bình an của ta đó. Bình an của ta là gì? Muốn lửa đó phải bùng cháy lên, đó là bình an của ta đó. Bình an của ta là gì? Bình an của ta là các ngươi phải đi đến tận cùng trái đất mà đi loan báo tin mừng. Đó là bình an của ta đó. Và mình đâu có chịu nổi, thưa anh chị em. Bình an của ta là gì? Là yêu thương những người khác, nhất là yêu thương kẻ thù như ta yêu. Sao chịu nổi? Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Đó là điều mà Chúa biết rằng con người của mình sống trên trần gian này luôn luôn bị hai cái đó. Lúc nào mình cũng xao xuyến, lúc nào mình cũng sợ hãi. Thế gian sống trong bình an, nó có xao xuyến, có sợ hãi không? Thế gian đang sống trong cái bình an của thế gian, nó có xao xuyến, có sợ hãi không? Nếu mà bảo rằng là có tiền thì là bình an, mình có tiền thì mình lo cái gì?
Lo giữ.
Lo giữ. Rồi còn lo gì nữa? Lo cướp. Lo gì nữa? Lo bị lừa. Lo gì nữa? Lo có hơn. Chứ có ai mà bảo rằng như vậy đủ rồi đâu. Thấy chưa? Lo phải chất vào thêm, chất vào thêm nữa. Như vậy thì rõ ràng đâu có, phải, đâu, đâu có bình an. Hoặc nếu mà thi an bảo rằng là tôi có chức, tôi có quyền thì tôi đã có được bình an rồi, tôi đã thỏa mãn được cái khao khát về quyền lực của tôi rồi. Có chức, có quyền, bình an chưa? Sợ không bình an? Sợ gì nữa? Sợ mất chức? Sợ gì nữa? Rớt chức? Sợ gì nữa? Sợ ta không có bầu mình lại nữa. Vừa mới được bầu xong đã lo 4 năm nữa biết có bầu mình hay không. Thế chưa? Phải không? Cho nên là lo lắm chứ đâu phải là bình an. Ngay cả cái bình an của thế gian nó cũng là cái hết sức là giả tạo. Hết sức là giả tạo. Vì vậy mà Chúa nói Faustina rằng con hãy trú ẩn ở trong trái tim của ta, chỉ nơi đó con mới có sự bình an đích thật mà thôi. Và Chúa nói với cả thế giới rằng là nhân loại ngày hôm nay chỉ có được bình an đích thật nếu họ quay trở về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác. Lúc đó mới có bình an đích thật mà thôi. Amen.
Lòng yêu thương của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.